ai làm? Như trên đã phân tích, khi ta nói mưa rơi, chủ từ mưa và động từ rơi thật ra chỉ là một, vì nếu không rơi thì không phải là mưa. Vấn đề cũng tương tự như khi ta nói gió thổi, vì không thổi thì chẳng phải là gió. Chuyển sang một số chủ từ khác, như khi ta nói người mẹ sinh con, người lính đi lính. Chúng ta cũng thấy rằng chủ thể và hành động hầu như đã hàm chứa lẫn nhau. Hay nói cách khác, chủ thể chính là hành động và hành động cũng chính là chủ thể. Không sinh con thì không phải người mẹ, không đi lính thì chẳng phải người lính. Vì thế, chủ từ người mẹ đã hàm chứa việc sinh con, chủ từ người lính đã hàm chứa việc đi lính. Đây không phải chỉ là vấn đề ngôn ngữ. Điều này thật ra bộc lộ một khía cạnh của thực tại mà ít khi ta quan tâm đến. Nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy ra một điều là mỗi chủ thể có một hành động tiêu biểu tương ứng, và hành động đó không chỉ là tiêu biểu cho chủ thể hành động mà còn chính là chủ thể ấy. Cách đây nhiều ngàn năm, khi chủ trương thuyết chính danh, Đức Khổng Tử đã từng nhận ra điều này khi Ngài nói: vua làm vua, bề tôi làm bề tôi, cha làm cha, con làm con. Và cũng theo Ngài, một khi vua không làm đúng công việc của vua, bề tôi không ra bề tôi, cha chẳng ra cha, con chẳng ra con, thì đó là lúc xã hội tất nhiên sẽ đại loạn. Làm vua tức là làm tròn những trách nhiệm của một vị vua. Khi nhìn vào hành động thể hiện trọn vẹn trách nhiệm của một vị vua, ta cũng thấy được vua. Tương tự như vậy, người bầy tôi có hành động tiêu biểu của bầy tôi, mà hành động đó chính là yếu tố định danh để người ấy được gọi là một bầy tôi. Người cha cũng làm cha theo ý nghĩa đó, và người con làm con cũng vậy. Khi mỗi chủ thể không hành động đúng như tên gọi của mình, tức là không chính danh, tất nhiên sẽ dẫn đến những lầm lạc, sai trái. Khi nhìn vào một hành động và thấy được chính hành động ấy cũng là chủ thể của hành động, chúng ta không thấy khó khăn lắm khi trả lời câu hỏi ai làm, và cũng hiểu rõ hơn là ai biết. Từ đó, chúng ta vượt qua được một rào chắn quan trọng để bắt đầu nhìn thấy, tiếp nhận được sự nhiệm màu và bao quát của cái biết. Cách nhìn này giúp chúng ta vượt thoát giới hạn của những ý niệm thông thường, vốn cho rằng cái biết không thể hiện diện nơi những vật vô tri giác. Tương tự như đã nói cha làm cha, chúng ta cũng có thể nói cái ghế làm ghế. Vô lý quá chăng? Nhưng rõ ràng là để cái ghế có thể làm được cái ghế, đúng là cần có những yếu tố nhất định như độ cứng, sức chịu đựng, sự cân bằng. Thế thì cũng phải có những yêu cầu nhất định, khác gì với việc làm cha. Bạn cho là nó bất động, vô tri, vô giác chăng? Thuyết nguyên tử ngày nay đã có thể cho bạn thấy rằng, trong cái khối vật chất vô tri, vô giác đó, thật ra là sự chuyển động không ngừng của hàng triệu triệu đơn vị phân tử với tốc độ gần tương đương với tốc độ ánh sáng, khoảng 300.000 km trong một giây đồng hồ. Và chỉ cần chúng không làm đúng như cái biết ở nơi chúng là tức thì mọi việc sẽ khác đi ngay. Vì thế, cái ghế cũng là một thực thể sinh động, không kém gì cả vũ trụ này. Sở dĩ chúng ta không nhận ra điều đó chỉ là vì sự giới hạn của các ý niệm thông thường đã có.